Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin thêm một sản phẩm kem chống nắng nổi tiếng bị rút khỏi thị trường Úc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, thương hiệu mỹ phẩm Naked Sundays vừa thông báo tạm ngừng bán sản phẩm SPF 50 cộng Collagen Cloud Mineral Sunscreen tại Úc sau khi xuất hiện nghi ngờ sản phẩm này không đạt chỉ số chống nắng như công bố. Sản phẩm vốn được phân phối qua website của công ty và chuỗi cửa hàng Mecca nay đã bị thu hồi khỏi kệ hàng trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm độc lập và hướng dẫn từ Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu TGA. TGA xác nhận đang tiến hành điều tra một loạt sản phẩm kem chống nắng để xác định mức độ minh chứng cho các chỉ số SPF mà nhà sản xuất quảng cáo. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi thương hiệu Ultraviolet cũng phải rút lại dòng kem chống nắng Lenscreen SPF 50+ vì kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số SPF dao động bất thường từ 4 đến 64, gây lo ngại người dùng có thể bị tăng nguy cơ cháy nắng và giảm khả năng phòng ngừa ung thư da. Cả Mecca và Naked Sundays khẳng định việc ngừng bán chỉ là biện pháp thận trọng, không phải lệnh thu hồi chính thức và nhấn mạnh mục tiêu là đảm bảo chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Hiện chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ nghiêm trọng. Song vụ việc đã làm dấy lên tranh luận về tính minh bạch và độ tin cậy của các sản phẩm chống nắng trên thị trường Úc. Chính quyền lao động vừa công bố vòng trợ cấp mới của chương trình Hạ tầng Thư viện Sống, cho phép các hội đồng địa phương nộp đơn xin tài trợ từ 10.000 đô la đến 1 triệu đô la để nâng cấp thư viện. Khoản tiền hỗ trợ này có thể dùng để cải tạo cơ sở vật chất, mở rộng khu vực dành cho trẻ em, lắp đặt trung tâm công nghệ, cũng như cải thiện khả năng tiếp cận và gắn kết cộng đồng. Cho đến nay, chính quyền bang đã triển khai hơn 150 dự án hạ tầng thư viện trên toàn bang với tổng vốn đầu tư gần 400 triệu đô la, mang lại không gian học tập, giải trí và kết nối xã hội cho cộng đồng ở thành thị lẫn vùng hẻo lánh. Hãng tin Premier cho biết, đợt nộp hồ sơ cho chương trình tài trợ năm 2025-2026 đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 9. Hàng loạt tài khoản trên các ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất tại Úc đã bị gỡ bỏ sau khi bị phát hiện có hành vi lạm dụng, quấy rối và bạo lực. Hãng tin Yahoo News cho biết, động thái này diễn ra sau khi chính phủ liên bang siết chặt quy định với các nền tảng không bảo vệ người dùng, trong bối cảnh số liệu cho thấy cứ 4 người thì có 3 người từng bị lạm dụng qua ứng dụng hẹn hò và cứ 5 người thì có 1 người từng bị đe dọa. Tập đoàn Match Group, đơn vị vận hành các ứng dụng Tinder, Hinge, OkCupid, Plenty of Fish và trang web Match.com cho biết, đã cấm hoặc đình chỉ 660.000 tài khoản trong năm 2024-2025. Trong đó gần 11.000 tài khoản bị chặn vì lạm dụng hoặc quấy rối, hơn 11.500 tài khoản liên quan đến hành vi sai phạm ngoài ứng dụng như quấy rối, lạm dụng tình dục hay lừa đảo tài chính. Ngoài ra, hơn 2.100 tài khoản khác bị xử lý vì bạo lực và thù hận. Tập đoàn Microsoft khẳng định đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát hiện vi phạm, đồng thời kết hợp với các chuyên gia nhằm tăng cường an toàn cho hàng triệu người dùng. Một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Roy Morgan đối với khoảng 500.000 người cho thấy 66% người Úc tin rằng tội phạm đang gia tăng trong cộng đồng của họ, bất chấp dữ liệu thực tế không phản ánh điều này. Tại Queensland, mức lo ngại tăng mạnh từ 60% lên 77% chỉ trong 5 năm, còn tại Victoria là 72%. Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng này phần lớn bắt nguồn từ chiến dịch tranh cử và phát ngôn chính trị, khi nhiều quan chức khai thác nỗi sợ tội phạm để giành lợi thế. Hãng tin Yahoo News cho biết, giới học giả cảnh báo việc siết chặt luật hình sự và nhắm vào thanh thiếu niên, như trường hợp chính quyền bang Queensland hay các đạo luật bảo lãnh mới ở Victoria và New South Wales, không giúp giảm tội phạm, mà ngược lại có thể làm gia tăng tỷ lệ tái phạm. Giáo sư Rebecca Wickes thuộc Đại học Griffith nhấn mạnh rằng, Úc vốn là một quốc gia có tỷ lệ bạo lực thấp so với các nước phát triển khác, và nghiên cứu lâu dài chỉ ra rằng càng can dự nhiều vào hệ thống tư pháp hình sự, thanh thiếu niên càng dễ tái phạm. Các tổ chức nhân quyền cũng chỉ trích những thay đổi luật này là hồi quy, mang tính chính trị ngắn hạn và làm gia tăng số người bị giam giữ trước khi xét xử. Theo Real Estate, nấm mốc đang trở thành kẻ thù thầm lặng trong nhiều ngôi nhà tại Úc, vừa gây hại cho sức khỏe, vừa có thể làm giảm giá trị bất động sản hàng chục ngàn đô la. Sau một mùa đông ẩm ướt bất thường và khi hiện tượng La Nina được cảnh báo, số liệu từ nền tảng trực tuyến Ethisker cho thấy nhu cầu dịch vụ xử lý nấm mốc đã tăng 12% chỉ trong 3 tuần gần đây. Phân tích toàn diện về khí hậu, độ ẩm, mưa, nhiệt độ và tình trạng nhà ở cho thấy các vùng ven biển và khí hậu ẩm là điểm nóng nấm mốc. Trong đó, khu vực phía đông Sydney dẫn đầu với điểm số nấm mốc là 61,32 trên 100 điểm. Tiếp theo là nhiều khu vực khác của Sydney, cùng với Cairns, Sunset Coast, Gold Coast và Redmond Tweed thuộc bang New South Wales. Một trường hợp điển hình gây bất ngờ tại Coogee phía đông Sydney khi một cụ ông 73 tuổi sống trong nhà công bị nấm mốc đen lan ra khắp tường và sàn nhà, khiến nơi ở bị đánh giá là không an toàn cho con người. Các chuyên gia cảnh báo, nấm mốc rất khó loại bỏ hoàn toàn, dễ tái phát nếu không xử lý triệt để nguồn ẩm. Ngoài nguy cơ thiệt hại tài sản, nấm mốc còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, từ dị ứng, bệnh hô hấp cho đến các triệu chứng thần kinh. Giải pháp được khuyến nghị là kiểm soát độ ẩm dưới 70%, dùng máy hút ẩm, sửa chữa rò rỉ, cải thiện thông gió, và với các ổ mốc lớn hoặc trên vật liệu xốp, cần nhờ chuyên gia xử lý để tránh tái nhiễm.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bill điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Tại Osnet, chúng tôi biết vấn đề an toàn khi sử dụng ga là điều quan trọng, nhất là khi trời lạnh và chúng ta sử dụng ga thường xuyên hơn. Luôn sử dụng thợ ga có bằng cấp để lắp đặt hoặc bảo trì các thiết bị xài ga của quý vị. Nếu quý vị ngửi được mùi ga, hãy tắt tất cả thiết bị xài ga, mở cửa ra vào và cửa sổ cho thoáng khí hơn và gọi một thợ ga có bằng cấp đến kiểm tra. Nếu quý vị vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho chúng tôi qua số 136707. Muốn hiểu biết thêm về vấn đề an toàn khi sử dụng ga và cách để tiết kiệm hóa cho đơn ga của quý vị, hãy truy cập osnet.com.au/gas-vietnamese.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Daisy Freeman, người tự xưng là công dân có chủ quyền 56 tuổi, bị cáo buộc đã bắn tử vong hai cảnh sát trong lệnh khám xét tại nhà riêng ở Popenka, phía đông bắc Victoria, trước khi bỏ trốn vào vùng đất hoang với nhiều vũ khí vào hôm thứ Ba tuần trước. Tổng cộng 10 sĩ quan cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét khu nhà ở Papunka khi Daisy Freeman mặc quân phục được cho là đã thực hiện cuộc phục kích chết người. Trưởng thanh tra Neil Thompson, 59 tuổi, và cảnh sát trưởng Vadim Dewart, 35 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc phục kích. Một sĩ quan cảnh sát thứ ba bị thương nặng. Freeman đã chạy bộ trốn vào vùng đất bụi rậm, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn với khoảng 450 cảnh sát đã được triển khai. Kẻ đào tẩu này là một chuyên gia sinh tồn rừng rậm, khiến việc truy lùng hắn trở nên khó khăn. Freeman được mô tả là người da trắng, cao 1m83, dáng người trung bình, tóc đen ngắn và mắt nâu. Lần cuối người này được nhìn thấy mặc quần thể thao màu xanh lá cây đậm, mặc áo mưa màu xanh lá cây đậm, boots màu nâu và đeo kính đọc sách. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với cảnh sát. Để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho những người lao động làm thêm giờ, Quốc hội Liên bang Úc vừa phê chuẩn một dự luật quan trọng nhằm bảo vệ phụ cấp thêm, bao gồm mức lương làm thêm giờ, phụ cấp khi làm vào ban đêm, cuối tuần hay ngày lễ. Luật mới được đánh giá mang ý nghĩa lớn, bởi theo ước tính, sẽ có khoảng 2,6 triệu lao động tại Úc được hưởng lợi ích từ chính sách mới này. Với việc Quốc hội phê chuẩn, phụ cấp này sẽ được ghi rõ và được pháp luật bảo vệ, không thể bị loại bỏ dễ dàng thông qua các thỏa thuận riêng lẻ. Mức phụ cấp thêm này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận hoặc hợp đồng tập thể. Nhưng nhìn chung, người lao động làm vào chủ nhật thường được hưởng lương gấp đôi lương cơ bản hoặc gấp rưỡi. Cụ thể, theo tính toán trên trang web của Ủy ban Lao động Công bằng, một lao động thời vụ trong ngành nhà hàng khách sạn có thể nhận 40,85 đô la một giờ làm việc khi làm việc vào thứ Bảy và 47,65 đô la một giờ nếu làm việc vào Chủ nhật. Điều này đặc biệt quan trọng với những nhóm lao động vốn dễ bị tổn thương, chẳng hạn như phụ nữ, người trẻ dưới 35 tuổi hoặc người làm việc bán thời gian. Thống kê cho thấy hơn một nửa số người lao động hưởng lương theo chế độ thưởng mới nằm trong những nhóm này. Hôm 29 tháng 8, cơ quan vũ trụ Úc ra thông báo về việc chuẩn bị để đưa robot tự hành Rover lên thám hiểm mặt trăng vào năm 2030 để thu thập các dữ liệu mới về bề mặt mặt trăng để hỗ trợ các mục tiêu khoa học và thám hiểm không gian quốc tế. Đây là dự án nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Úc với cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA. Robot tự hành Rover cũng được trang bị một thiết bị tích hợp của NASA để thực hiện các nhiệm vụ này. Robot Rover có kích thước tương đương với một chiếc vali nhỏ, nặng khoảng 20 kg. Khi được đưa lên mặt trăng, Rover sẽ được điều khiển từ trái đất để thực hiện nhiệm vụ thu thập đất trên bề mặt mặt trăng rồi chuyển đến NASA nhằm chiết xuất oxy. Cơ quan vũ trụ Úc cho biết các cuộc thám hiểm của Rover sẽ hỗ trợ những nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên mặt trăng và trong không gian. Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo Úc Tim Ayres cho biết robot tự hành Rover là dự án sản xuất robot tiên tiến và chuyên biệt nhất của Úc. Dự án thúc đẩy sự phát triển năng lực kỹ thuật tiên tiến của Úc và nâng cao khả năng sản xuất robot ở trong nước. Một nghị sĩ của đảng Australia của Carter đã giơ tay chỉ thẳng mặt và quát một phóng viên truyền hình trong cuộc họp báo về nhập cư hôm 28 tháng 8 tại Brisbane, bang Queensland. Ông Bob Carter, người sáng lập đảng Australia của Carter, đảng đại diện cho nông dân ở vùng nông thôn, đã tổ chức một cuộc họp báo về việc tham gia cuộc tuần hành chống nhập cư diễn ra tại nhiều thành phố vào ngày 31 tháng 8. Bên ngoài tòa nhà Quốc hội bang Queensland ở Brisbane, hôm họp báo, phóng viên George Bavas của Channel 9 đã nhắc đến gốc gác Ly Băng của nghị sĩ 80 tuổi. Đoạn ghi hình cho thấy ông Carter bước về phía phóng viên, lắc nắm đấm và gọi anh là kẻ phân biệt chủng tộc. Bà Fiona Dia, giám đốc tin tức và thời sự của công ty mẹ Channel 9, đã chỉ trích lời đe dọa của ông Carter là hoàn toàn không thể chấp nhận được và cáo buộc phân biệt chủng tộc của ông là vô căn cứ, mang tính xúc phạm phóng viên. Bà yêu cầu ông phải xin lỗi. Ông Bob Carter hiện là nghị sĩ liên bang tại vị lâu nhất tại Úc và nổi tiếng với những phát biểu lập dị. Úc đang thúc đẩy việc tích hợp hệ thống giám sát âm thanh thụ động APOS của Taylor Mahan với tàu mặt nước không người lái Blue Bottle của Oceus để tăng cường an ninh hàng hải. Do Úc chịu trách nhiệm giám sát khoảng 10% bề mặt đại dương của thế giới và khoảng 59.700 km bờ biển, nên các hệ thống giám sát âm thanh thụ động hỗ trợ việc xử lý tín hiệu theo thời gian thực để theo dõi các mục tiêu trên biển. Trong quá trình thử nghiệm diễn ra, Tàu mặt nước không người lái Blue Bottle đóng vai trò là nền tảng triển khai cho hệ thống APOD và được sử dụng cho các nhiệm vụ như phát hiện đánh bắt cá bất hợp pháp, an ninh biên giới và giám sát các khu bảo tồn biển. APOD truyền dữ liệu để chỉ huy và kiểm soát toàn cầu, cho phép phát hiện, báo cáo và cảnh báo mối đe dọa tự động, hỗ trợ ra quyết định kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ. Nó cũng được sử dụng trong các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước. Chiếc tàu mặt nước không người lái này có khả năng chịu tải trọng module lên tới 300 kg. Blue Bottle có hệ thống mạng thông minh cho phép nhiều tàu mặt nước không người lái hoạt động phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào mọi mặt đời sống, chính phủ Úc đang đẩy mạnh đầu tư giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh để có thể đáp ứng đòi hỏi của công việc khi ra trường. Kết quả một cuộc điều tra do Amazon Web Service mới thực hiện tại Úc cho thấy 39% các doanh nghiệp tham gia cuộc điều tra đang thiếu người lao động có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh Úc đang đặt mục tiêu tạo thêm 200.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ trong 5 năm tới để đóng góp thêm 600 tỷ đô la vào nền kinh tế, sự thiếu hụt các lao động có kỹ năng sẽ khiến cho Úc khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh này, Amazon Web Service đã khởi động chương trình phi lợi nhuận có tên là Code for Schools để dạy 1 triệu em nhỏ các kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo cơ bản trong 3 năm tới. Chương trình này nằm trong gói đầu tư hạ tầng đám mây tại Úc trị giá 20 tỷ đô la của Amazon. Chương trình cũng sẽ trang bị cho cha mẹ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hướng dẫn con mình phát triển đúng hướng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Một cặp vợ chồng người Úc đã vô tình gây ra sự cố ngập nước tại một khách sạn 5 sao ở Trùng Khánh, Trung Quốc sau khi bồn tắm riêng trong phòng tràn ra ngoài. Ông Graham Bennett, 49 tuổi, cư ngụ ở Sydney, cùng vợ là bà Jody đang tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ tại Trung Quốc khi thuê căn phòng hạng sang ở tầng 50 với tầm nhìn toàn cảnh và chiếc bồn tắm lớn cỡ hồ bơi. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, hai vợ chồng cùng nhân viên khách sạn đã hốt hoảng múc nước từ bồn tắm tràn, gây ảnh hưởng đến các tầng bên dưới. Cặp đôi cho biết họ đã làm ngập tầng dưới vì bồn tắm quá đầy. Sự cố khiến quản lý và ba nhân viên dọn dẹp phải vào cuộc. Họ chỉ cho cặp đôi tắm biển đặt cạnh bồn tắm bằng tiếng địa phương, khuyến cáo khách nên khóa vòi khi bồn đã đầy. Sau khi kiểm tra, khách sạn xác nhận nguyên nhân là đường ống thoát nước bị tắc và đã gửi lời xin lỗi đến cặp đôi. Ông Bennett cho biết, các nhân viên khách sạn rất tử tế, mỗi lần gặp đều xin lỗi và họ sẽ vẫn tiếp tục dùng lại bồn tắm đó.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với Gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào chặng mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontics.com/free để booking online.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 1 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 1 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.455 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ.